Saisissable d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie.
Kính thưa quý vị, phong trào hướng đạo trong những năm gần đây đang có xu hướng được thừa nhận nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ gần 60 năm nay, nước Pháp đón tiếp trọng thể cuộc họp bạn hướng đạo quốc tế trong hai tuần lễ đầu tháng 8 vừa qua với sự tham gia của 5.000 hướng đạo sinh đến từ 56 quốc gia. Họp bạn hướng đạo ASEAN lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng tới. Vì sao phong trào giáo dục có tuổi đời hơn một thế kỷ này vẫn tiếp tục có đông đảo người theo? Tạp chí xã hội của RFI tuần này tìm cách trả lời cho câu hỏi trên. Nhiều thống kê cho thấy trong hiện tại hơn 40 triệu thanh thiếu niên, nhi đồng, nam nữ tại hơn 200 quốc gia và khu vực là thành viên của phong trào hướng đạo. Kể từ cuộc họp bạn thế giới đầu tiên vào năm 1920 đến nay, 22 lần như vậy đã liên tục được tổ chức cứ mỗi 4 năm một lần tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington, một người rất nhiều năm đóng góp cho phong trào hướng đạo của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Mục đích của phong trào hướng đạo từ năm 1907, cái người sáng lập ra phong trào là ông tổ hướng đạo là Baden Powell hoặc là Baden Powell, nhưng mà người Việt Nam gọi là ông BB. Thì cái người đó có đặt ra một cái mục đích như vậy. Sở dĩ mà chúng ta có một phong trào hướng đạo là vì chúng ta muốn có một cái phương pháp giáo dục bên cạnh học đường nhằm để mà hoàn chỉnh cái đứa nhỏ nó trưởng thành, trở thành những đứa nhỏ mà nó có một cái khả năng về sự hiểu biết, nó có một cái đạo đức, nó có một cái thể xác cường tráng và có một cái tinh thần minh mẫn và sẽ trở thành những công dân hữu ích cho cái xã hội hay là cho đất nước của các em nó sinh sống. Và cái phong trào này cho tất cả mọi người, chữ mọi người ở đây là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt văn hóa, không phân biệt đất nước, không phân biệt tình trạng lợi tức của những gia đình khác nhau. Và cái phong trào hướng đạo được gìn giữ cho đến từ năm 1907 cho đến ngày hôm nay là nhờ họ nắm rất là vững những cái nguyên tắc căn bản như sau. Khi mà chúng ta hiểu được hướng đạo thì chúng ta hiểu đây là một cái tổ chức không phải là một tổ chức chính trị, một tổ chức hoàn toàn giáo dục. Và đây là một cái tổ chức hoàn toàn độc lập, cái tính độc lập rất là quan trọng trong vấn đề sinh hoạt của hướng đạo. Một đơn vị hướng đạo từ nhỏ là một đội cho tới một đoàn, cho tới một liên đoàn hay là một cái tổ chức của một miền hay của một quốc gia phải độc lập. Nhờ độc lập như vậy nên sự phát triển rất là trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực đối nghịch hay là không phù hợp với hướng đạo. Và nguyên tắc thứ ba là để phục vụ cho những người xung quanh của chúng ta. Do đó nên hướng đạo mới rèn luyện các con em, các trẻ em khắp nơi trên thế giới phải hiểu được mình có bổn phận đối với lại tín ngưỡng tâm linh, phải hiểu được cái bổn phận của mình đối với những người xung quanh mình và phải biết mình là ai và phục vụ cho chính mình. Các em biết các em là ai, các em muốn giúp ích những người xung quanh thì các em phải có nhiều cái kỹ năng. Những cái kỹ năng đó nó sẽ giúp cho các em trưởng thành. Các em có kỹ năng các em mới giúp ích được người khác, và các em nhờ có giúp ích được những người khác thì các em mới làm được công việc đạo đức lương tâm của các em, thì các em mới phục vụ được cho đời sống tín ngưỡng và tâm linh của các em. Khi nắm được những điều căn bản như vậy thì chúng ta có hướng đạo. Do đó nên nắm thật vững thì chúng ta mới thấy rằng thì ra đây là một cái phong trào nhằm để giáo dục con em của chúng ta bên cạnh học đường trở thành những người có những cái khả năng lãnh đạo, có những cái khả năng tháo vát, có những sự nhận thức rất là sớm và có những sự hiểu biết để mà chúng ta có những cái quyết định quan trọng cho các em. Do đó nên cái sự trưởng thành của các em sẽ giúp cho các em, sẽ giúp cho xã hội xung quanh của các em. Đó là cái tôn chỉ và mục đích của phong trào.
Anh em ơi, rèn cánh tay sẵn sàng. Anh em ơi, rèn trái tim sẵn sàng. Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên.
Nhà báo Võ Thành Nhân chia sẻ những phương thức đặc biệt đã làm nên sức hấp dẫn của phong trào hướng đạo.
Cái thứ nhất là hướng đạo dùng trò chơi để dạy cho các em học. Các em ở trong trường đã học rồi, đã được ngồi trong bàn giấy rồi, đã ngồi trong lớp học rồi. Khi các em gia nhập hướng đạo, các em sẽ được tham gia những cái trò chơi, sẽ được đi ra ngoài. Qua trò chơi các em sẽ học rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa đó là dùng luật và lời hứa của hướng đạo để mà dạy các em. Một cái lời hứa mà hiện nay hướng đạo Việt Nam ở hải ngoại đang xài rất là nhiều. Cái lời hứa đó dạy cho các em đọc mỗi tuần, đọc mỗi ngày, đọc mỗi khi đi trại. Nó thấm nhuần từ từ, mới lúc đầu là thói quen, sau này trở thành tư tưởng. Đó là các em hứa cố gắng hết sức, làm bổn phận với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo luật hướng đạo. Tại các em ở Mỹ, các em ở Đức, ở Pháp, ở Úc, các em phải hiểu tổ quốc của em là ai. Tổ quốc của em là tổ quốc Việt Nam và quốc gia tôi. Quốc gia là nơi các em đang sinh sống. Và chúng ta còn thấy như vậy nữa. Hướng đạo là vừa học vừa làm. Các em được dạy làm thế nào để biết được định hướng được sao trên trời, biết được những dấu đi đường khi mà chúng ta đi ở trong rừng, trong núi. Khả năng và sự nhận thức, óc quan sát của các em mỗi ngày một phong phú. sẽ giúp cho các em có những cái kỹ năng như vậy để mà nhằm hỗ trợ cho cái sự phát triển của các em. Anh em hướng đạo Việt Nam xài cái chữ tín ngưỡng tâm linh ở đây, có nghĩa là cái chữ tâm linh đó, nó xuất phát từ cái tâm hồn của đứa nhỏ. Có thể các em nó không có tôn giáo, rất là không có tín ngưỡng cũng không sao, nhưng mà các em nó có một cái sự hiểu biết và thương xót, thương người này, thích giúp đỡ người khác, có một cái sự chia sẻ, có một sự đau buồn của những người xung quanh của mình để biến thành những cái hành động giúp ích cho những người đó, thì cái đó làm cho các em trưởng thành để có một cái đời sống đạo đức nghĩ tới tha nhân. Cái chữ nghĩ tới tha nhân là cái đạo đức của hướng đạo, nó dính liền với cái chữ tâm linh. Và hướng đạo dùng cái phương pháp là thiên nhiên. Trong cái trò chơi của hướng đạo là rừng xanh, nơi thiên nhiên có cả một cái sức mạnh. Sức mạnh của thiên nhiên không có ai muốn chống chọi lại nó hết, nhưng mà muốn sống với thiên nhiên là phải tìm cách để mà thích ứng với nó. Cho các em đi ra ngoài thiên nhiên nhiều, các em sẽ thấy thương cái quả địa cầu này, các em sẽ muốn gìn giữ cái màu xanh của cái quả địa cầu này, không muốn có một cái hiện tượng ozone hay là những cái chất khí gì đó nguy hiểm. Và cuối cùng nó có nhiều phương pháp nữa, nhưng mà cuối cùng cái này là quan trọng nhất, là hướng đạo dạy cho các em theo một cái phương pháp mà trong hướng đạo gọi là hàng đội tự trị. Các em sống theo nhóm nhỏ 5-6-7 em vậy đó, có một em sẽ là người lãnh đạo, và 5-6-7 em như vậy sẽ tập hợp thành một cái nhóm để mà sinh hoạt chung với nhau. Em này thì có một cái kỹ năng về nấu ăn thì sẽ phụ trách nấu ăn. Em kia có cái kỹ năng la bàn, có kỹ năng về bản đồ thì sẽ phụ trách cho cái đội của mình mỗi lần làm là cái người dẫn đường để mà đưa đi vào những cái đoạn đường ngoằn ngoèo trong rừng núi. Có những em có những cái kỹ năng giống như là biết gìn giữ cái sổ sách về tài chính sẽ làm thủ quỹ. Có những em giỏi về ghi chép lại sẽ làm những người viết những cái bài tường trình, những bài phúc trình mỗi khi đi trại. Thì trong đội nó chia ra, nó phân vụ ra cho những các em đó sống với nhau và giúp với nhau để mà trở thành một cái lực lượng mà nó có thể nói rằng thi đua với những cái đội khác, là nhờ đội mình có nhiều những kỹ năng được các em tự trao đổi với nhau. Và trong phương pháp giáo dục hướng đạo thì cũng xin thưa rằng đó là mỗi lần mà các trưởng hay là các anh chị mà gọi là chỉ dạy cho các em mới đó, họ chỉ từng người một, họ dựa theo từng cá nhân, từng cái hoàn cảnh. Có những gia đình ba mẹ khó khăn, có những gia đình hoàn cảnh tài chính không có giống những người khác, có những gia đình có những tôn giáo khác nhau thì thấy như vậy cả một phong trào lớn, nhưng mà khi họ chỉ bảo cho nhau đó là họ chỉ bảo từng cá nhân một, do đó nên cái sự hữu hiệu là ở đó. Cái phương pháp giáo dục hướng đạo làm có giá trị để mà nuôi dưỡng hàng loạt những thế hệ trẻ em khắp nơi trên thế giới để mà sống quây quần chung với nhau qua một cái tổ chức gọi là hàng đội tự trị.
Chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết tình thân ái, trao cho nhau những gì mình.
Theo nhiều nhà quan sát, chính nhờ sự kết hợp độc đáo của một phương thức giáo dục gắn liền với vui chơi, với thiên nhiên, với phiêu lưu mạo hiểm và hướng đến các giá trị phổ quát của nhân loại mà phong trào hướng đạo không ngừng đổi mới và thích nghi với một thế giới thay đổi, đáp ứng các nhu cầu của giới trẻ toàn cầu. Hướng đạo gây cảm hứng lớn lao cho những người trẻ tuổi muốn trở thành các công dân tích cực đóng góp cho xã hội từ các địa phương cho đến quy mô toàn cầu, với khát vọng chung là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhà báo Võ Thành Nhân tâm sự.
Những hướng đạo sinh đó, khi họ gặp nhau không có một cái sự phân biệt nào trong vấn đề màu sắc của tôn giáo, mà là một sự hòa nhập. Mỗi lần các em đi trại hay đi một cái trại học bạn lớn, các em đều có cơ hội để mà tham dự những cái buổi lễ tinh thần có tính cách quốc tế và có những cái buổi lễ tinh thần chung cho các tôn giáo, để các em có sự hiểu biết về tôn giáo của mình và tôn giáo của bạn mình. Do đó nên vô tình hướng đạo trở thành một cái môi trường để cho mọi người ngồi gần lại với nhau qua những tôn giáo khác biệt nhau, qua những cái văn hóa khác nhau của những dân tộc khác nhau trên thế giới này, ở trong những cái môi trường của trẻ em rất lành mạnh. Do đó nên nếu mà phong trào hướng đạo mỗi ngày một phát triển một cách tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ thấy rằng những sự hiểu biết của các em thanh sinh thiếu sinh đó qua những cái trại học bạn đó, sau này họ sẽ là bè bạn với nhau, họ sẽ giải quyết những vấn đề quốc tế, những vấn đề thế giới hợp lý hơn, có tính toán suy nghĩ kỹ càng hơn và chín chắn hơn, và ít thấy những cái sự kỳ thị vô lý hoặc là thiện kiến hay là thiên kiến thiên vị.
Khác với quan niệm sai ở khá nhiều người, hướng đạo không gắn liền với một tôn giáo. Phong trào hướng đạo mở cửa với mọi truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa. Có thể nói giá trị cao cả nhất mà hướng đạo hướng đến là một nền hòa bình cho nhân loại. Tạp chí xã hội của EFI tuần này xin khép lại với nhận định của ông Benoît Van de Pit, phụ trách một phong trào hướng đạo Pháp.
Voilà, et ça va lui donner l'idée, alors en sortant complètement de la logique militaire maintenant, d'avoir une méthode d'éducation novatrice.
Robert Baden-Powell đã sử dụng kinh nghiệm này để chế ra một phương pháp giáo dục hết sức mới mẻ, hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Nền tảng của phương pháp này là hoàn toàn tin tưởng vào trẻ em và giáo dục tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau, tình huynh đệ. Kinh nghiệm cho thấy, càng tin tưởng vào trẻ, kết quả càng tốt. Thành công của hướng đạo xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, trong một xã hội mang nhiều hoài bão. cùng với sự ra đời của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, của Thế vận hội, hướng đạo sinh đã phát triển như một giấc mơ về một thế giới hòa bình, một thế giới của tình bác ái. Giấc mơ đó đã bị chà đạp trong Thế chiến thứ nhất. Trong giai đoạn hậu chiến, người sáng lập hướng đạo đã có một phát triển đột biến về tư duy và về phương pháp. Baden-Powell nhận ra là trong chiến tranh, người ta đã sử dụng trẻ em làm lính. Điều này làm Baden-Powell hết sức đau đớn. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, Baden-Powell đã đặt ra mục tiêu tối cao cho hướng đạo, đó là đào luyện những người kiến thiết nền hòa bình. Tôi muốn đặt Baden-Powell trên cùng một tượng đài với Mahatma Gandhi, cho dù đó là hai con người rất khác nhau, nhưng cả hai cùng là nhà sư phạm, cùng hướng đến mục tiêu đào tạo ra những người kiến thiết nền hòa bình.
Former des artisans de paix et on en vit toujours de ça. Let's go, let's create a better world. Let's join in tambourine, let's gather in for peace. Let's go, let's create a better world. Let's join in tambourine, let's gather in for peace. Let's go, let's create a better world. Let's join in tambourine, let's gather in for peace. Let's go, let's create a better world. Let's go, let's create a better world. Let's go, let's create a better world. Let's go, let's create a better world.